Ngày 18 tháng 8 năm 1991. Thức là gì?
Thưa, thức là tự nhiên hình thành theo trình độ và hoàn cảnh sẵn có. Đặt nó ở môi trường nào, nó sẽ được tiến hóa theo môi trường đó. Cũng như người ở trên cao nguyên Việt Nam mà vỡ gỡ qua Mỹ học hỏi, trong vòng 10 năm thì họ vẫn nói tiếng Mỹ rõ rệt như người Mỹ. Nhờ những gì mà họ hiểu mà nói được, có phải nhờ chân thức hòa đồng của họ mà tự cảm nhận theo chiều hướng thu phóng tự nhiên. Còn người tu không nghe được Phật tiên phân giải là tại vì họ hướng ngoại tạo thành một tập quán soi bói người khác mà đành phải quên chân thức của chính mình, cho nên không nghe được siêu âm.
Siêu âm là gì?
Thưa, siêu âm là không nói bằng miệng môi, không âm thanh lời tạm mà hiểu. Đó là siêu âm tự thức. Cho nên nhiều người thiền đứng đắn tự nhận thấy thoải mái và vui cười trong tâm sau giờ thiền. Nó là một dịch vụ tiến hóa và một cơ duyên thông cảm trời Phật.
Trời Phật đâu có cần loài người thông cảm.
Thưa, vì loài người muốn tiến hóa nói cảnh giới trời Phật, cho nên phải thông cảm trời Phật trước khi đến đó.
Trời có gì đặc biệt hơn loài người mà ai ai cũng muốn đến đó cả?
Thưa, nhẹ thì làm trời Phật, còn nặng thì chỉ là đấu tranh và thua lỗ, uổng cho một kiếp làm người. Cho nên người đời khi chết xuống địa ngục, ai cũng khóc cả. Tại sao? Thưa, lúc sống biết được đường tu tiến mà không chịu tu, cho nên lúc chết tiếc uổng khóc lóc là vậy.
Ở đời này người lường gạt có thành công không?
Thưa, người lường gạt tưởng lầm là đã thành công, chứ chỉ có tiếp tục lường gạt người và lường gạt chính mình mà không hay.
Họ gạt được tiền, có xe, nhà lầu, vợ con sang trọng. Tại sao bé nói họ gạt họ chỗ nào?
Thưa, họ tự gạt họ là tự tạo cho họ một tập quán xấu, ý lại nơi đồng tiền mà không hay, tưởng lầm là mình đã thành công giàu có. Lúc chết mới biết được mình là một phần hồn ngu muội, không biết giúp mình tiến hóa hướng ngoại, cho nên giờ phút này mới bị thảm thiết trong gông cùng. Cho nên bé khuyên bạn đạo nên xét cho kỹ việc của mình làm, từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, xem ta có phung phí và tự hại không.
Ăn sao mới là đúng, ngủ sao mới là vừa?
Thưa, ăn những món dễ tiêu như cơm với rau vừa ấm bụng, sau 4 tiếng đồng hồ thì sẽ tiêu hóa hết. Không ăn cơm, rau, cá, thịt cộng với những món thích khẩu, nhai không kỹ thì hậu quả bộ tiêu hóa làm việc rất nhiều và thực phẩm bị ứ động, lên men, khó tiêu và sanh ra bệnh mà không hay. Ban ngày phải nghĩ những điều thiện lành hay niệm Phật thì tối lại sẽ có giấc ngủ êm ả và dễ chịu, không có ác mộng chiêm bao trong giấc ngủ. Đó là trật tự của cuộc sống. Người sống có trật tự thì dễ tu và khối óc dễ tiến hóa tới thanh nhẹ. Ngược lại thì sẽ tự tạo cho khối thần kinh và nội khoa tâm lý rối loạn, rất khó tu và khó tiến.
Đêm nay hầu như bé chưa ngủ, mới có 1:40 mà đã viết bài, bé có gì bất ổn không?
Thưa, bé không có gì bất ổn cả. Bé nhìn thấy bạn đạo ăn uống và suy tư, mất trật tự rất nhiều, cho nên bé thức sớm để viết bài. tâm tình nhắc nhở cho nhau. Khi sự nhắc nhở được truyền cảm đến các bạn thì bé sẽ có một giấc ngủ triền miên khỏe mạnh.
Có những người sanh ra ở đời này thích chánh trị và thích công bằng, yêu nước, quý dân thì sao?
Thưa, những người đó có một tâm hồn chánh nghĩa, suốt cả đời không biết tham lam, lúc nào cũng bằng lòng hy sinh cho tổ quốc, sống đạm bạc. Còn khổ hơn người tu, ngược lại, có một số người chuyên môn lợi dụng chánh trị, nói chánh trị nhưng không bao giờ chịu dấn thân, bày mưu này kế nọ để phá hoại cuộc sống của người khác. Tham sống sợ chết, miệng nói nhưng tâm không chịu làm. Chết đi chỉ là ma quỷ, chứ không thành thần được. Ở thế gian thường chê người nói dốc bằng một câu: miệng nói thánh, tánh ngu như bò. Có người miệng nói yêu nước, nhưng tâm đếm tiền, mưu lợi cho cá nhân. Được làm ông này ông nọ là thỏa mãn, vì đó cho nên nó sanh ra tâm hối lộ. Có chút quyền thế thì là nghĩ chuyện kiếm tiền, không cần biết đến hậu quả ở về sau. Cho nên ở đời này có nhiều người đã hành hạ dân và mưu lợi cho chính mình, đến già bệnh hoạn triền miên, nằm liệt giường liệt chiếu để đền tội trước khi lìa thế gian. Cho nên bé khuyên người đời nên thực tâm tu hành, không nên lấy đạo tạo đời. Đọc Địa Ngục Du Ký cho nhiều, càng đọc thì càng thấy rõ tâm mình đã và đang tiến hóa đến đâu, chưa không dám làm bậy nữa, sẽ được sống trong cuộc sống thanh nhẹ. Khi hồn tự thức và thiền nhiều hơn, không làm siêu vi trùng phá hoại xã hội, nhưng sẽ trở thành hiền nhân độ tha giúp đời, lúc nào cũng sẵn sàng cống hiến thực chất của chính mình. Thực chất là khả năng của trời ban, không thể ngụy tạo được.
Ở đời này có người thích quân sự, đấm đá trừng trị ác thú, ác nhân thì sao?
Thưa, những người này có bản tánh anh hùng, giết người này cứu người nọ, thuộc về hệ thống võ Phật. Ngược lại, cũng có một số người núp vào hùng khí của người thành công mà kiếm ăn. Ở đời này có mặt phải thì phải có mặt trái, thì nó mới quân bình. Cho nên ở trên mặt đất này có vua thì phải có nịnh. Nịnh giết chết vua hồi nào không hay. Nếu vua không sáng suốt và tự thức, nói đi nói lại, chỉ có tinh thần tự tu tự tiến là bình an nhất mà thôi. Bé đã từng tham gia không ít những chuyện của đời, nhưng rốt cuộc cũng phải nhớ đến quốc hồn mà lo tu.
Quốc hồn là gì?
Thưa, quốc hồn là sứ Phật thanh nhẹ vô cùng, người đạo gọi là niết bàn, từ bỏ nghiệp tâm.
Nghiệp tâm là gì?
Thưa, ôm lấy chuyện đời ăn ngủ không yên gọi là nghiệp tâm. Còn người ta, người tu giải mở được thì không còn nghĩ bàn đến việc đời, cơ hội tranh chấp biến mất, tâm hồn nhẹ nhõm.
Có người muốn làm minh vương, vua thế gian thì sao?
Thưa, bé thấy làm vua tiểu thiên địa tức là xác mình chưa xong, mà làm sao làm vua mọi người khác nhau. Chỉ nung nấu tinh thần phục vụ mọi người thì đúng hơn. Tin vào căn bản phục vụ của Thượng Đế mà hy sinh là cao quý nhất trên đời này.
Thượng Đế phục vụ ở nơi nào?
Thưa, Thượng Đế đã đặt luật lệ của cuộc sống nằm ngay hệ thống thần kinh của loài người. Thường thưởng phạt công minh, biến thể của thực phẩm hàng ngày cũng là hạ
hạnh cao quý của Ngài đề ra, phục vụ nhân sinh. Đâu đâu cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng ở đời này tham muốn tìm cho được Thượng Đế để làm áp phe. Có đạo tâm sung sướng không hành, ngược lại muốn chôn vùi tâm thức của chính mình để chuốc lấy cái khổ về sau. Cho nên Đức Linh Bảo Thiên Tôn có nói một câu rất quý giá là: ngu si tai hại biết bao, người đời nên thức tâm mà tự tiến còn hơn là nuôi ảo vọng vô ích.
Làm việc gì cần thiết và làm việc gì không cần thiết?
Thưa, xây dựng tiến hóa tâm lẫn thân là cần thiết, còn hơn thua đua đòi là không cần thiết.
Tại sao đàn ông lại ghen hơn đàn bà?
Thưa, đàn ông mang sát đại trượng phu mà hướng về dục nhiều thì làm mất hùng khí, tự giam mình trong lãnh vực eo hẹp mà không hay, thích tiền bạc, thích thương yêu, cho nên tánh ghen ghét bộc phát, mất tự lập và tự chủ. Nói thì hay mà làm không được điều gì hết. Bản chất đó là bản chất đố kỵ tị hiềm và ghen tương, lẩn quẩn trong vòng mê chấp không bao giờ tiến được, uổng cho một kiếp làm người mang sắc đại trượng phu.
Đại trượng phu là sao?
Thưa, đại trượng phu là người giàu lòng tha thứ và thương yêu, nghe nhiều nói ít, chịu nhịn nhục học hỏi để tiến thân nhiên hậu mới có cơ hội cứu đời. Đó là khí phách của đại trượng phu. Tính chất này nam nữ cũng hành được hạnh này.